Ma Ngân, chương 328, mịch tập 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doanh thứ 6 cùng doanh thứ 7 của Liệp Ưng quân đoàn không có một người còn sống, Bối La quân đoàn chỉ có 5 người bị vết thương nhẹ, gần như có thể dùng không thương vong để hình đăng mà chiến tích như vậy tuyệt đối là làm cho Liệp Ưng quân đoàn bị sỉ nhục xưa nay chưa từng có, mà lần này cũng sáng tạo mịch tập siêu cấp lớn của Bối La quân đoàn lại nhìn lên trên bầu trời, ma văn chiến đấu cơ của Bối La quân đoàn như trước không ngừng lượn quanh máy bay địch. Tuy nhiên, giờ này tâm cảnh của phi công song phương quả thật hoàn toàn bất đồng, phi công Bối La thì vô cùng thoải mái, thậm chí trên mặt còn lộ ra ý cười mờ nhạt. Về phần phi công của Liệp Ưng quân đoàn thì mang trong lòng áp lực thật lớn, vừa rồi hết thảy sự việc xảy ra trên mặt đất bọn họ vẫn là xem rõ rành rành. Nhiệm vụ kiềm chế chấm dứt, tất cả phi công khởi động kế hoạch diệt sát. Tiêu Hoàng chậm rãi ngồi trên ma văn xe tăng, liếc mắt nhìn lên phía chân trời, rồi tuyên bố mệnh lệnh. Nhận được lệnh của Tiêu Hoàng, phi công Bối La không nói hai lời, đồng loạt quay đầu rồi ra tốc trực tiếp xuất ra một khoảng cách nhất định với ma văn chiến đấu cơ của Liệp Ưng quân đoàn. Chỉ thấy 4 chiếc ma văn khung máy móc trên mặt đất, khoang chứa đạn ngay ngực đã mở ra, tiếp theo từng quả ma văn phi đạn bằng cỡ chiếc đũa, nhất thể bắn ra, rậm rạp ma văn phi đạn cuồn cuộn mãnh liệt bắn thẳng tới ma văn chiến đấu cơ của Liệp Ưng quân đoàn trên bầu trời. Ngay sau đó, 12 chiếc ma văn chiến đấu cơ Liệp Ưng đã sức cùng lực kiệt đồng loạt hóa thành từng đám lửa rơi xuống sa mạc mênh mông bát ngát ở xa xa. Nhìn qua thật nhẹ nhàng tùy ý liền giải quyết xong. Thông qua màn hình, nhìn Liệp Ưng quân đoàn vô cùng cường hãn trong mắt bọn họ, ở trước mặt Bối La quân đoàn chỉ ngắn ngủn trong vòng 20 phút liền trực tiếp không còn hai doanh, mọi người của sư đoàn 19 đế quốc nhất thời rồi lại có chút không dám tin vào mắt của mình. Nhưng sự thật lại rất thật phát sinh ngay trước mặt bọn họ. Đồng dạng giờ khắc này, trừ Xích Anh Chiến Văn, mọi người đều rời lực chú ý toàn bộ tập trung vào ma văn khung máy móc. Tuyệt đối có thể nói là chiến tranh thần kỳ nha, thậm chí một số đoàn trưởng của sư đoàn 19 đế quốc đã bắt đầu toát ra thèm nhỏ dãi bộ dáng ba thước này. Nếu kiếm được hai chiếc phòng trừng bọn họ cũng sẽ không bị đánh cho khổ sở như vậy. A Mình tả trong nỗi khiếp sợ lại đang lăn qua lộn lại tính toán về chuyện ma văn khung máy móc. Nếu thật có thể mua sắm phạm vi lớn, vậy thì chiến tuyển Tây Cương tuyệt đối được cứu rồi. Mà bên kia Tiêu Hoàng, thần sắc như trước vô cùng bình thản, không có buông lỏng, cũng không có ác liệt. Sau khi xác nhận bốn phía tạm thời an toàn, liền hạ đạt mệnh lệnh một bộ phận đi thu dọn chiến trường, thi thể không cần quản tới, chủ yếu là thu thập chiến văn trên người binh sĩ Liệp Ưng. Một bộ phận khác thậm chí cả ma văn khung máy móc thì đi theo Tiêu Hoàng, không ngừng hướng tới gần cứ điểm số 10, chỉ cần hạ được cứ điểm số 10, chẳng những có một trú điểm lâm thời, mà càng trọng yếu hơn là bọn họ có thể trực diện với cứ điểm số 7 Bắc Bán Cầu, ở giữa không còn bị cách trở. Xuyên khi đã không còn có doanh thứ 6, doanh thứ 7, hiện giờ bên trong cứ điểm số 10 bằng cỡ một thôn xóm này, trừ hơn 100 nhân viên công tác ngoài ra binh sĩ Liệp Ưng đóng giữ chỉ có mười mấy người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông qua cửa sổ cứ điểm quan sát, nhìn thấy xa xa hình dáng 4 chiếc ma văn khung máy móc đang dần dần hiện ra lờ mờ giữa bão cát, đi từng bước một hướng tới gần cứ điểm số 10, phía sau binh sĩ Bối La, ma văn xe tăng ngay ngắn trật tự tiến tới, thanh thể cực lớn, khiển binh sĩ Liệp Ưng bên trong cứ điểm số 10 khiếp. Tuy rằng cứ điểm số 10 có hợp kim bọc thép phòng hộ dày ước chừng tới 5 ly, phía trên thành lũy to lớn hình bán cầu cũng có vũ khí trọng hình, nhưng hiện tại chỉ bằng mười mấy người bọn họ có hữu dụng sao? Bọn họ rất rõ ràng, hậu quả của phản kích thực rất có thể chính là bị tàn sát. Có ý nghĩ như vậy, mười mấy binh sĩ Liệp Ưng này liền thương lượng với nhau một chút rồi đành chịu không biết làm sao hơn, chỉ còn nước hạ xuống quốc kỳ Duy Lâm cùng với chiến kỳ của Liệp Ưng quân đoàn, đồng thời treo lên một cái áo lót trắng dùng làm cờ hàng. Không hề nghi ngờ, giờ khắc này, Liệp Ưng quân đoàn đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu đầu hàng. Ở bộ chỉ huy sư đoàn 19 đế quốc A Mình Tà cùng các quân đoàn khác nhìn thấy một màn như thế, ai nấy chỉ cảm thấy trên người nổi da gà, nhưng trong lòng lại vô cùng sục sôi. Đây là chiến tuyển Tây Cương từ khi bị Duy Lâm công quốc cường lực tấn công tới nay, lần đầu tiên có quân đội ở trước mặt quân đội đế quốc chủ động đầu hàng, cũng là lần đầu tiên có dấu hiệu thắng lợi. Nhưng cho tới bây giờ vẫn còn khiến bọn họ khó có thể tin, là tạo nên hết thảy chuyện này lại là Bối La quân đoàn cấp C, là đội quân mà mấy tháng trước ở Long Liệt Tinh chịu đủ sỉ nhục, có thể nói là cuộc nghịch tập tuyệt địa hiểm thấy. Ở trong văn phòng, A Mình Tà lúc này, tâm tình lại phức tạp đến cực điểm, nhìn khí thể sôi sục của Bối La quân đoàn kia, trong lòng có rung động, cũng có hưng phấn. Tuy nhiên, bất kể như thế nào, Bối La quân đoàn có thể biến thành bộ dáng này, đồng thời ở chiến tuyển Tây Cương lần đầu tiên lấy được ý nghĩa thắng lợi chân chính, không có gì so với chuyện này càng làm cho người ta cảm thấy cao hứng hơn. Đương nhiên, ở trong lòng A Mình Tả xem ra, nhiệm vụ của Bối La quân đoàn còn nặng nề mà đường thì còn xa. Phải biết rằng lần này chỉ là hạ một cái cứ điểm, xử lý hai doanh Liệp Ưng mà thôi. Mà Liệp Ưng quân đoàn tổng cộng có 10 doanh, quân lực 5.000 người, có thể nói là một quân đoàn hùng mạnh. Nhưng mà A Mình Tả xem ra, giờ này đối với Bối La quân đoàn cực kỳ có lợi là, bọn họ cách cứ điểm số 7 đã không xa, nếu có thể chọn dùng tiến công chớp nhoáng, rất nhanh chạy đến tập kích cứ điểm số 7, nói không chừng, vận khí tốt còn có thể đánh cho hệ thống chỉ huy của Liệp Ưng quân đoàn bị thương nặng. Không sai, đoàn trưởng Lạc Mỗ của Liệp Ưng quân đoàn thì có thể rất nhanh rời đi, nhưng bên trong trung tâm khổng lồ đó dụng cụ, vũ khí trang bị. Nếu muốn trong thời gian ngắn trở đi, điều đó tất nhiên không dễ dàng. Điểm mấu chốt nhất là hiện tại đúng là thời điểm hoàng kim của Bối La quân đoàn, thừa dịp Liệp Ưng quân đoàn chưa lập lại ổn định, chiếm tiện nghi lớn mới là thượng sách. Đây là chiến thuật lý tưởng nhất trong đầu A Mình Tả. Chỉ có Diều hắn nghĩ như vậy, không có nghĩa Tiêu Hoàng cũng nghĩ như vậy. Nhìn thấy cửa hàng treo trên đỉnh cứ điểm số 10, Tiêu Hoàng đứng trên một chiếc ma văn xe tăng, thần sắc vẫn bình thản như trước, không có hạ đạt mệnh lệnh công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngắn ngủn mười mấy phút, bốn chiếc ma văn khung máy móc liền từ bốn phương hướng, vây quanh cứ điểm số 10 khổng lồ, binh sĩ Bối La doanh thứ hai cũng đồng loạt nhảy vào bên trong cứ điểm số 10, khống chế tất cả nhân viên của Liệp Ưng quân đoàn trong đó. Đây là sách lược của Tiêu Hoàng chấp hành, phàm là người phản kháng, cho dù chỉ là một chút xíu, cũng là giết chết không bị tội. Ngắn ngủn mười mấy phút qua đi, cứ điểm số 10 đã hoàn toàn được khống chế. Theo cửa chính tiến vào bên trong cứ điểm số 10, Tiêu Hoàng nhìn hai bên tả hữu, tất cả người của Liệp Ưng quân đoàn đều hai tay ôm đầu, ngồi xổm ở hai bên lối đi. Nhẹ nhàng bấm ma văn cơ quan trên mũ giáp mặt nạ bảo hộ của Trích Long giáp liền rất nhanh mở ra, lộ ra ánh mắt bình thản mà lại lạnh như băng của Tiêu Hoàng. Không có lên tiếng, nhẹ nhàng hất vạt áo choàng màu đen phía sau một cái, Tiêu Hoàng liền dựa theo sơ đồ, lập tức đi vào phòng chỉ huy của cứ điểm số 10. Chậm rãi đi vào phòng chỉ huy tới trước đài kiểm soát, rút ra ma văn khẩu lệnh của nội bộ Liệp Ưng quân đoàn, tiếp theo Tiêu Hoàng liền sáp nhập ma văn khẩu lệnh của Bối La quân đoàn vào trong đó. Đây là một loại tượng trưng chiếm lĩnh, đồng thời toàn bộ tất cả mặt mã trong cứ điểm số 10 cũng đổi thành của Bối La quân đoàn. Kế tiếp chỉ thấy trên đỉnh chóp cứ điểm số 10 cũng chậm rãi dâng lên quốc kỳ Phục Thản Đế quốc cùng chiến kỳ của Bối La quân đoàn. Rất khó tưởng tượng, tại chiến tuyến Tây Cương cực kỳ ác liệt này, một quân đoàn cấp C trước đó không có danh tiếng gì, không ngờ lại mạnh mẽ nhổ lấy một cái răng từ trong miệng đội quân thép Liệp Ưng chiến đoàn, phá vỡ cục diện bất lợi toàn diện của Phục Thản Đế quốc. Mà càng trọng yếu hơn là chỗ phía bắc cách nơi đây 1.000 cây số, đó là cứ điểm số 7, nếu dùng vận binh hạm nửa tiếng liền có thể tới nơi. Ở bên trong cứ điểm số 7, Lạc Mỗ thông qua màn hình nhìn thấy đỉnh chóp cứ điểm số 10 đã treo lên chiến kỳ của Bối La quân đoàn, trong ánh mắt hắn tràn ngập vẻ ác liệt. Cho tới bây giờ hắn còn không dám tin đây lại là Bối La quân đoàn, lại nhìn ma văn khung máy móc ở bốn hướng quanh cứ điểm số 10, quả thật khiến Lạc Mỗ có một loại cảm giác lạnh buốt tận tim gan. Cộng thêm Lạc Mỗ cảm thấy vô tận uy hiếp chính là, Bối La quân đoàn này hiện giờ đã không còn như ngày xưa, mà lại chỉ cách hắn nơi này không đến 1.000 cây số. Đối với Bối La quân đoàn có được hai chiếc vận binh hạm cùng với máy bay vận tải cỡ lớn, thì khoảng cách này thật không thể nói là xa bao nhiêu. Mà càng trọng yếu hơn là khoảng giữa doanh địa số 7 và số 10 đó lại không có bất kỳ thứ gì che chắn. Hơn nữa trong trận chiến vừa rồi, Bối La quân đoàn gần như không có thương vong, không cần điều chỉnh bổ sung gì cả. Trưởng quan, hiện tại chúng ta có nên lựa chọn rút lui, đổi mới sở chỉ huy hay không? Nơi này không còn là địa phương an toàn nữa rồi. Trần Sâm tham mưu trưởng của Liệp Ưng đề nghị với Lạc Mỗ. Hắn rất rõ ràng, bị bức phải lựa chọn đổi mới sở chỉ huy, đối với một đội quân mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã, nhất là Liệp Ưng quân đoàn có danh xưng là đội quân thép mà đối mặt lại là một quân đoàn cấp C không có danh tiếng gì. Lạc Mỗ ngồi ở trước bàn giấy không có đáp lại, hơi trầm tư một lát liền hạ đạt mệnh lệnh. Vận binh hạm của chúng ta trước chuẩn bị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời lệnh cho doanh thứ nhất, doanh thứ 5 cùng với doanh thứ 10 ở gần đây nhanh chóng tiếp viện cứ điểm số 7. Còn doanh thứ 2, doanh thứ 3, doanh thứ 4 đang tác chiến ở phụ cận Nam Cực phải dùng tốc độ cao nhất tới Bắc bán cầu tiếp viện. Có thể nói, dựa theo phong cách luôn cương mạnh trước sau như một của Lạc Mỗ, hắn không có khả năng dễ dàng lui quân. Nhất là một khi lui quân cần phải trả cái giá là hệ thống chỉ huy bị hao tổn. Không hề nghi ngờ, Bối La quân đoàn quả thật xưa đâu bằng nay, nhưng ở trong mắt Lạc Mỗ xem ra, nếu có thể triệu tập tất cả quân đội, vẫn là có thể ngay mặt chiến một trận với Bối La quân đoàn. mà hiện tại Lạc Mỗ chỉ lo lắng nhất là, Bối La quân đoàn không ngừng lại, chọn dùng tiến công chớp nhoáng, đánh thẳng tới đây. Nếu như vậy, chỉ bằng vào binh lực trong cứ điểm số 7 là rất khó kháng cự. Tuy nhiên, nếu có thể tập trung tất cả binh lực về cứ điểm số 7, vậy thì dễ tính rồi. Chỉ hy vọng quan chỉ huy của đối phương là một hạng người ngu ngốc. Lạc Mỗ tự nói trong lòng. Theo Lạc Mộ phát ra mệnh lệnh như thế, chỉ thấy trong chớp mắt lúc đó, quân đội Liệp Ưng đóng quân ở các cứ điểm bắt đầu rất nhanh điều động quân đội. Chỉ mười mấy phút sau đã thấy trên Long Liệt Tinh, ma văn máy bay vận tải, vận binh hạm của các cứ điểm ào ào hướng tới cứ điểm số 7 gấp rút tiếp viện. Có thể nói, hiệu suất điều động binh lực cực kỳ cao. Cách chương.